Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2015. Đây là chương trình phát thanh buổi tối, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Một cựu phóng viên thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Phản ứng của các chuyên gia trong nước trước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới đây tại New York. Tạp chí Kinh tế tuần này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ có những giải thích liên quan đến định nghĩa về xuất xứ chế tạo trước viễn cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Trước hết là tin liên quan đến Việt Nam. Một cựu phóng viên của báo Thế Giới và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao là ông Hà Huy Hoàng, 55 tuổi, hôm nay bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc và tòa tuyên án 6 năm tù giam. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Hà Huy Hoàng cho biết về phiên xử vào sáng hôm nay như sau.
Phiên tòa đấy kết thúc sáng 30 tháng 9, tức là sáng nay đấy, và thì bị cáo Hà Huy Hoàng bị Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội truy tố theo điểm C khoản 1 của điều 80 tội gián điệp, nhưng mà thuộc cái trường hợp mà ít nghiêm trọng, tức là thuộc cái khoản 2 ấy, tức là cái khung của nó từ 5 năm đến 10 năm, thì tòa hôm nay đã tuyên án là 6 năm tù.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, thì tại tòa, ông Hà Huy Hoàng khai rằng trong thời gian điều tra, ông này bị mớm cung, dụ cung hoặc không ghi đúng nội dung ông khai.
Luật sư Hà Huy Sơn nêu ra một số điểm vẫn chưa được làm sáng tỏ tại phiên xử vào sáng ngày 30 tháng 9 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội như sau.
Luật quy định thì cái tội này nó có hai cái yếu tố mà cần phải làm rõ, tức là về mặt yếu tố khách quan của cái tội gián điệp thì phải có cái hành vi mà cung cấp những cái tài liệu thông tin, mà những cái tài liệu này cái cơ quan điều tra phải chứng minh được rằng là cái cơ quan nước ngoài nó dùng những cái tài liệu này để chống nhà nước Việt Nam hay không, là phải có cái chứng cứ đấy. Mà một với cái thứ hai là phải chứng minh được là về cái mặt chủ quan của tội phạm, tức là bị cáo có cái ý thức là cung cấp cái tài liệu này có cái mong muốn hay là nhằm giúp cho nước ngoài để chống nhà nước Việt Nam hay không, thì hai cái yếu tố này nó không được làm rõ lắm, mà chủ yếu là dựa vào cái lời khai, cái lời nhận tội của cáo trong cái giai đoạn điều tra thôi. Thì theo cái điều 72 của luật tố tụng hình sự Việt Nam ấy, thì cái lời khai, lời nhận tội thì nó không phải là cái chứng cứ duy nhất để mà kết án hay là kết tội bị cáo.
Một số báo trong nước trước khi bị rút xuống vào chiều nay trích dẫn cáo trạng nói rằng vào năm 2009, ông Hà Huy Hoàng được giới thiệu với nhà báo Trung Quốc có tên là Nhạc Xuân. Nhà báo này làm việc cho tạp chí Cầu Thị của Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, ông Hà Huy Hoàng cung cấp cho nhà báo Nhạc Xuân của phía Trung Quốc một số thông tin liên quan đến tình hình Việt Nam, cũng như về một số nhân sự cấp cao Việt Nam. Ông Hà Huy Hoàng cũng từng sang Trung Quốc 6 lần và nhận một số quà cáp từ các nhà báo quen của Trung Quốc. Ông Hà Huy Hoàng bị bắt vào tháng 10 năm ngoái.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Chính phủ Nhật Bản xác nhận tin hai công dân của họ bị công an Trung Quốc bắt giữ, sau khi Bắc Kinh nói rằng những người này tội làm gián điệp. Trong cuộc họp báo ở Tokyo sáng nay, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản là ông Yoshihide Suga nói rằng hai người Nhật bị Trung Quốc bắt giữ từ hồi tháng 5 vừa rồi, một tại Tiết Giang và một tại Liêu Ninh. Ông Suga không cho biết lý lịch của những người này, từ chối trả lời câu hỏi họ bị bắt giữ vì lý do gì, chỉ nói rằng Tokyo không hề có chính sách gửi gián điệp sang Trung Quốc để thu thập tin tức. Bản tin của hãng thông tấn NHK cho hay, ngoài cáo buộc làm gián điệp, hai công dân Nhật còn bị chính phủ Trung Quốc điều tra về nhiều tội khác. Dựa vào những nguồn tin khác nhau, NHK nói thêm, một người bị bắt ở gần biên giới với Bắc Hàn, người còn lại bị bắt ở địa điểm nằm gần một căn cứ quân sự của Trung Quốc.
Lên tiếng trong buổi điều trần trước Ủy ban Quốc phòng Thượng viện, các viên chức đặc cách tình báo, an ninh Hoa Kỳ bày tỏ sự hoài nghi về lời hứa mà Chủ tịch Tập Cận Bình mới đưa ra hồi tuần trước tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung, với nội dung Bắc Kinh sẽ không yểm trợ cho bọn tin tặc phá hoại, xâm nhập các trang mạng của chính phủ và công ty Mỹ để đánh cắp tài liệu. Trước câu hỏi liệu cam kết của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh có giúp chấm dứt các hoạt động phạm pháp của bọn tin tặc hay không? Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ là ông James Clapper trả lời là không. Nhắc lại là từ lâu, chính phủ Hoa Kỳ đã hoài nghi bọn gian được sự trợ giúp của nhà nước Bắc Kinh.
Về chuyện này, một số viên chức Mỹ nói với báo chí rằng Washington có nhiều bằng chứng rõ rệt xác nhận bọn gian làm việc cho chính phủ Trung Quốc, được sự hỗ trợ của Trung Quốc và có cả cơ sở làm việc ở Bắc Kinh, Vũ Hán. Ngay chính bà cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cũng công khai nói là Hoa Kỳ đòi hỏi Bắc Kinh phải ngưng ngay chính sách yểm trợ tin tặc. Trong bài diễn văn đọc tại Washington chỉ một ngày trước khi ông Tập Cận Bình đến Mỹ, bà Rice nói thêm rằng hành động của bọn tin tặc ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và kinh tế của Hoa Kỳ, cũng như gây ảnh hưởng xấu cho quan hệ giữa hai nước.
Tuần trước tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo tin đã đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình là hai chính phủ không yểm trợ cho bọn tin tặc đánh cắp tài liệu bí mật của nhau. Tin từ Nhà Trắng cho hay, trong cuộc thảo luận, ông Tập Cận Bình nói rằng không chỉ Hoa Kỳ mà Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc, và đề nghị Washington cùng với Bắc Kinh thành lập một ủy ban cấp cao để chặn đứng hoạt động của bọn gian. Theo ông Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper, giải pháp hay nhất mà chính phủ Hoa Kỳ cần làm là tin vào lời hứa của nhà lãnh đạo Trung Quốc, nhưng phải kiểm chứng xem Bắc Kinh có làm những gì đã hứa hay không.
Liên quan đến cuộc điều tra vụ đánh bom khủng bố xảy ra tại Bangkok, luật sư đại diện cho một trong hai nghi can đang bị giam giữ xác nhận, người này đã nhìn nhận tội đặt và cho nổ bom hôm 17 tháng 8 vừa rồi, giết chết 20 người, phần lớn là du khách nước ngoài. Luật sư Chuchat Kanpai cho hay, sáng nay đã gặp nghi can Adem Karadak trong trại giam, nghe chính nghi can xác nhận là đã đặt túi bom ngay tại hiện trường. Theo cảnh sát Thái Lan, nghi can thứ nhì là Yusuf Mirali là kẻ bấm nút cho nổ túi bom. Trước đây, luật sư Chuchat nói rằng Adem Karadak là người Hoa gốc Uyghur nhưng sinh sống và mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, còn Yusuf mang hộ chiếu Trung Quốc, sinh trưởng ở Tân Cương và cũng là người gốc Uyghur. Những chi tiết này không được chính phủ Thái xác nhận. Cũng cần nhắc lại, ngoài hai nghi can đang bị giam giữ, cảnh sát Thái Lan đang truy lùng 15 tên khác, trong đó có cả công dân Thái và người nước ngoài.
Cũng ngày hôm nay, cảnh sát Indonesia đã chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến tin bốn phụ nữ Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện chạy trốn sang Indonesia đã bị thanh niên ở thành phố Blang Ado thuộc miền Tây ASEAN tấn công tình dục. Những phụ nữ này, tuổi từ 14 cho đến 28, bị tấn công hồi tối thứ Hai vừa qua khi họ trốn từ trại tạm cư ra phố. Cũng có tin nói là nhóm phụ nữ Rohingya trốn trại để tìm đường sang Malaysia và đã gặp chuyện không may. Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay cuộc điều tra mới bắt đầu, đang chờ kết quả khám nghiệm y tế và thu thập bằng chứng. Những bản tin chúng tôi thu thập được cho thấy những người Hồi giáo Rohingya đang tạm trú trong trại phẫn nộ về chuyện này, nhưng tình hình đã yên tĩnh trở lại.
Và cuối cùng thưa quý thính giả, các vị bộ trưởng thương mại của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP, đã bước vào cuộc họp kéo dài 4 ngày, tổ chức ở Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Trước khi cuộc họp diễn ra, các viên chức đặc trách đàm phán của Phái đoàn Hoa Kỳ đưa ra những nhận định đầy lạc quan, tin tưởng giải quyết được những điểm khác biệt để bản hiệp định thành hình vào cuối tuần này. Những trở ngại lớn nhất thường được nói tới là trở ngại về thị trường phụ tùng xe hơi giữa Nhật và Hoa Kỳ, trở ngại về thị trường thuốc tây giữa Hoa Kỳ với các nước tham gia, và trở ngại về thị trường nông phẩm giữa Hoa Kỳ với Canada và Tân Tây Lan.
Thưa quý thính giả, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, khi có mặt tại New York để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã có những tuyên bố công khai về chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Ông cũng tố cáo hoạt động cải tạo xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc hiện nay tại đó là vi phạm luật pháp quốc tế. Nhận định của giới chuyên gia về những phát biểu đó của Chủ tịch nước Việt Nam ra sao? Và từ lời nói, chính quyền Hà Nội cần có những hành động gì nữa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Ngay sau khi có tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được truyền thông Hoa Kỳ loan đi hôm 22 tháng 9 liên quan chủ quyền tại Biển Đông cũng như hoạt động xây dựng đảo nhân tạo và các công trình trên đó, dư luận tại Việt Nam cho rằng lãnh đạo Hà Nội hiện nay phải có phản bác chứ không chỉ để cấp người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng như bấy lâu nay. Tuyên bố về chủ quyền Biển Đông cũng như lên án việc Trung Quốc cải tạo xây dựng các bãi đá chiếm của Việt Nam thành những đảo nhân tạo với căn cứ kiên cố trên đó mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đưa ra hôm 28 tháng 9 ở New York được cho đã đáp ứng yêu cầu vừa nêu. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cho biết quan điểm của ông sau khi nghe phát biểu của Chủ tịch Trương Tấn Sang tại New York.
Thì đúng là lịch sử từ xưa đến nay thì là cái Hoàng Sa đã có những cái lịch sử của Việt Nam là chứng nhận là của Việt Nam. Thế nhưng mà Trung Quốc vẽ cái lưới bò là muốn chiếm cả cái Biển Đông này, bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa. Thì cố nhiên là thay mặt nhà nước thì chủ tịch phải tuyên bố rõ ràng đó là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Và cái tự vẽ ra cái lưỡi bò thì không có giá trị gì về pháp lý.
Nguyên lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, ông Dương Danh Di, cũng có những đánh giá tích cực về phát biểu chủ quyền của Chủ tịch Trương Tấn Sang.
Theo tôi, ông Trương Tấn Sang trả lời như thế là đúng. Đúng với tư cách là người chủ tịch nước. Trung Quốc họ rằng nhận vậy là của họ thì phải đáp lại thôi. Tôi hoan nghênh cái lời đáp của ông Trương Tấn Sang. Bởi vì Tập Cận Bình là chủ tịch nước, họ nói thì chủ tịch nước Việt Nam phải đáp lại cho tôi là cái đúng đắn thôi, đúng mức thôi, không có gì lạ cả nhé.
Chuyện là sở dĩ mà Việt Nam mà được sự đồng tình của các nước trong khu vực, từ đồng tình của các nước lớn mới gọi lại đồng tình của các nước trên thế giới. Vì Việt Nam là đại biểu cho chính nghĩa, vì Việt Nam phát ngôn đúng thôi.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc là một trong những người có ý kiến cấp lãnh đạo đảng và chính phủ Việt Nam phải lên tiếng đáp trả lại tuyên bố của ông Tập Cận Bình khi nói về chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Và sau khi nghe phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc có nhận định.
Tôi đánh giá đây là một cái phản ứng là hết sức là nhanh nhẹn của Bộ Ngoại giao cũng như là của lãnh đạo với cái tầm vóc là nguyên thủ của Việt Nam hiện nay. Nhưng mà có một điều tôi thấy rất là đáng tiếc. Thay vì Chủ tịch Trương Tấn Sang trả lời cho các hãng thông tấn báo chí nước ngoài, mà tại sao không nhân dịp khi phát biểu tại Liên Hợp Quốc là nhân cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc trước mặt của là mấy ngàn quan chức và hàng trăm các chuyên của quốc gia trên thế giới để tái khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam? Thì tôi thấy đó là cái cách hay nhất, nhưng mà Việt Nam đã bỏ qua một cơ hội. Nhưng mà vì sao thì tôi đánh giá cái phản ứng của Việt Nam như thế là tốt.
Thông tin cho biết trong thời gian sắp đến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam. Theo nhiều người thì đây là một dịp để chính quyền Việt Nam nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ra với người đứng đầu chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Dương Danh Di tin tưởng các vị lãnh đạo chính quyền Hà Nội sẽ thực hiện điều đó.
Theo tôi thì cái chuyện chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông là cái điều khẳng định. Có thể nói là 99% dân Việt Nam là nhất trí hoàn toàn trong vấn đề đó. Cho nên là cái chuyện mà thái độ của Trung Quốc trong cái chuyện đó thì là mọi người là nhất trí. Chỉ có cái là trong cái việc đối xử với Trung Quốc thì như tôi đã nói nhiều lần rồi. Vào một nước láng giềng lớn và vừa giáp ta ở trên bộ vừa trên biển. Cho nên là chúng mình đối xử về khôn khéo thì sao cũng đang ngày xưa. Thế thôi, kết hợp với tình hình mới hiện nay thì mình đối xử thế nào thế nó phải. Vẫn bảo vệ chủ quyền của mình mà vẫn giữ được cái hòa khí, không để xảy ra chiến tranh. Theo tôi, luật pháp quốc tế thì dư luận quốc tế thì Việt Nam vẫn phải dùng. Nhưng mà theo tôi thì với Trung Quốc thì tôi thấy là cái ngày không ăn thua đâu. Chơi với Trung Quốc thì anh chàng rất lớn nhưng mà nhỏ. Anh bảy nhảy, anh ấy lắm, anh ấy đủ mọi trọn chuyện. Cho nên là mình phải có linh hoạt mỗi số. Mà tôi tin cái này là ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay là đủ tài, đủ sức để mà biết xử lý như thế nào. Theo tôi hoàn toàn tin tưởng những người cầm quyền Việt Nam hiện nay cũng nối tiếp.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng trong vấn đề chủ quyền tại khu vực Biển Đông, Việt Nam có đủ bằng chứng và lý lẽ để đưa ra với phía Trung Quốc nhằm thu hồi lại những đảo đã mất.
Tôi chưa biết những người lãnh đạo của tôi nói thế nào, nhưng theo ý cá nhân riêng của tôi thì rõ ràng là Trung Quốc chẳng có cái gì là pháp lý để mà bá chiếm cái Biển Đông. Thì trong cái hội đàm chúng phải nói rõ ra là chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa đã có lịch sử từ lâu rồi. Thế còn cái lưỡi bò của Trung Quốc thì nên thu lại thôi, không có giá trị gì pháp lý. Thì chỉ có những biện pháp về lý lẽ, về lịch sử thì được thế giới ủng hộ cái quan điểm của chúng tôi. Thế chứ còn làm gì nữa thì rất là khó nói, là bởi vì chẳng lẽ chúng tôi đi gây chiến tranh với Trung Quốc à? Không nói được đâu. Cả thế giới người ta ủng hộ cái quan điểm của chúng tôi là đúng.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc đưa ra ý kiến, Hà Nội không thể tiếp tục mơ hồ về vấn đề ý thức hệ cộng sản để rồi bị Trung Quốc chiếm biển đảo của đất nước.
Đối với chuyến đi sau Việt Nam của Tổng thống Mỹ sắp tới đây đấy, thì các nhà lãnh đạo Việt Nam nên cứng rắn bàn bạc thẳng với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền của Việt Nam. Và mặt khác, nếu mà Trung Quốc vẫn khăng khăng là chủ quyền của họ, thì chúng ta nên đề nghị họ ra tòa. Và tôi biết rằng Trung Quốc không bao giờ đồng ý ra tòa. Trước đây trong thời kỳ của Pháp cũng đã nhiều lần đề nghị Trung Quốc đưa tòa án để phân xử cho chủ quyền ở trên Biển Đông thì Trung Quốc là từ chối. Thì các hòn đảo này không phải là của Trung Quốc, họ rất sợ ra tòa. Do đó họ muốn tranh thủ bằng những cái hợp pháp song phương, bằng những cái ngoại giao song phương để dùng cái thế nước lớn, dùng cái nền kinh tế mạnh của mình để mà áp đảo các cái nước nhỏ trong khu vực Đông Nam Á. Có một điều tôi chỉ muốn phát biểu thật lòng và cũng mong muốn các nhà lãnh đạo Việt Nam phải nhìn vào cái tương lai của Việt Nam. Nhà lãnh đạo ý thức hệ không giải quyết được độc lập tự do, ý thức hệ không giải quyết được vấn đề phát triển của đất nước, quyền lợi của quốc gia dân tộc là bảo thủ.
Giới nghiên cứu quốc tế hầu hết đều chỉ ra âm mưu muốn độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Họ nêu ra rằng Trung Quốc thiếu chứng cứ lịch sử nên sử dụng sức mạnh quân sự và cố tình làm thay đổi hiện trạng càng nhanh càng tốt. Chính sách được gọi là vết dầu loan, tầm ăn dâu, lát cắt salami được Trung Quốc kiên trì áp dụng với ý đồ đặt thế giới trước sự đã rồi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong phát biểu tại Hội Châu Á ở New York hôm 28 tháng 9 vừa qua rằng Việt Nam muốn giải quyết vấn đề thông qua luật pháp quốc tế và đó là cách duy nhất.
Thưa quý vị, với viễn ảnh gia nhập Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP trong vài năm tới, Việt Nam hy vọng buôn bán tự do với một khu vực rộng lớn của 12 quốc gia, có sản lượng bằng 40% của toàn cầu. Khi ấy, quy chế về thương hiệu được đặt ra. Đó là điều kiện ưu đãi chỉ áp dụng cho các hàng hóa hay dịch vụ chế tạo tại một quốc gia thành viên của khu vực TPP. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về vấn đề xuất xứ chế tạo qua cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả theo dõi cách Nguyên Làm nêu vấn đề.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, kinh tế Việt Nam có cơ hội phát triển mới xuất phát từ hai chuyển động quốc tế. Một là Trung Quốc ở vào giai đoạn chuyển hướng với đà tăng trưởng thấp hơn và hết chiếm lĩnh ưu thế chế biến hàng tiêu dùng nhờ nhân công rẻ. Hai là Việt Nam sẽ cùng 11 nước khác gia nhập khu vực tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Trước viễn ảnh đó thì Việt Nam hy vọng thu hút đầu tư của nước ngoài để thành một công xưởng ráp chế hàng hóa phần nào thay thế được thị trường Trung Quốc và bán cho các nước trong khối TPP dưới nhãn hiệu là hàng Việt Nam. Nhưng mà nhìn từ giác độ của các thành viên TPP thì thế nào là hàng Việt Nam? Vì câu hỏi này đang gây tranh luận ở trong nước, vậy xin được hỏi ông là người ta nên nghĩ sao về một giải đáp thỏa đáng ạ?
Dạ, tôi chỗ nghĩ rằng người ta sở dĩ tranh luận đó là chỉ vì lầm lẫn về ngôn từ thôi thưa cô. Tôi xin đi ngược lên cái khái niệm về sản xuất để chúng ta cùng hiểu ra cái điều ấy. Khi mà thấy thị trường có một cái nhu cầu chưa được thỏa mãn đó, mà mình muốn đáp ứng để kiếm lời đó, thì trước hết phải có sáng kiến sản xuất ra các loại hàng hóa giải quyết cái nhu cầu đó của thị trường. Cái yếu tố then chốt ở đây đó thưa cô, nó là sáng kiến. Để kế tiếp thì mới là cái việc bố trí sản xuất, để từ đó có một sản phẩm hoàn tất. Nếu mà Việt Nam mà có sáng kiến và khả năng tổ chức ra để sản xuất đó, thì sẽ có sản phẩm của Việt Nam, hoặc là nói theo Anh ngữ đó là product of Việt Nam. và chỉ trong trường hợp đó thì ta mới gọi là sản phẩm của Việt Nam hay là hàng Việt Nam. Yếu tố quyết định gọi là sáng kiến và khả năng tổ chức để tìm ra kỹ thuật, thiết bị và nguyên vật liệu hầu sản xuất ra một mặt hàng trước đấy chưa có. Thì Việt Nam chưa đi tới cái trình độ ấy về cả sáng kiến lẫn tổ chức sản xuất, nhưng chưa thể có sản phẩm của Việt Nam hay là hàng Việt Nam. Và đấy là chuyện mình có thể hiểu được, nhưng mà lại bị lãng quên vì cái bệnh tự dưng ngủ và hài lòng với cái sự tầm thường của mình. Thế thì vì chưa có khả năng đó thưa cô, Việt Nam phải ăn theo thị trường. Tức là hình thái nhỏ là khi thấy thiết bị di động của nước ngoài nó mà ăn khách nữa thì ta đi sản xuất các cái nhóm phụ kiện như là cho smartphone hay là tablet của Mỹ và Đại Hàn với cái giá rẻ mà lại phẩm chất và độ bền cho đó, thì còn thu hàng phụ kiện của hãng chính hay là của Trung Quốc. Khi mới bước vào cái loại hàng có kỹ thuật cao thì mình chỉ làm được như vậy mà thôi. Lên một cái trình độ khác đó, thì xem rằng người xứ khác đang kiếm tiền bằng cách nào thì ta cố bắt chước, tức là khai thác sáng kiến của người khác để tham gia vào tiến trình sản xuất. Đa số các quốc gia gọi là đang phát triển đó đều ở vào cái trường hợp đó, là khai thác sáng kiến của các cái nước tiên tiến để góp phần thỏa mãn một cái nhu cầu của thị trường. Cái yếu tố then chốt ở đây đó thưa cô đó là góp phần.
Dạ thưa, khi ông nói góp phần thì người ta phải tìm hiểu xem là đóng góp chừng nào và cái phần nào trong sản phẩm là của mình và phần nào là của người khác, của nước khác. Thưa ông, có phải là như vậy không ạ?
Thưa vâng, đúng như vậy đó. Và khi ấy thì chúng ta cần nhìn qua cái lĩnh vực gọi là kế toán. Thế về mặt thương mại đó, thì chúng ta biết rằng giới tiêu thụ thường ưa mặt hàng xuất phát từ các quốc gia nổi tiếng. Ví dụ như là các cái trang phục xa xỉ đắt tiền đó, mà có nhãn hiệu là hàng Pháp hay là sản phẩm của Pháp đó, hoặc là chế tạo tại Pháp đó, thì được chiếu cố hơn là hàng của Thái Lan chẳng hạn, cho nên có thể bán cao giá hơn. Ví dụ kia đó là hàng công nghệ cao của Mỹ, Nhật, Hàn. Khi ấy đó, thì vấn đề của quốc gia xuất xứ được đặt ra, đó là quy chế về quan thuế mà Việt Nam cứ gọi sai là hải quan. Vì nhiều cửa quan như Phi Cảng Tân Sơn Nhất hay Nội Bài đó không phải là hải cảng. Thì theo quy chế này đó, chỉ được phép gọi là hàng của Pháp, của Mỹ hay của Nhật Bản, Đại Hàn nếu các nước đó góp phần sản xuất tới hơn 50% của giá thành khi mà xuất xưởng. Thì cái giá xuất xưởng là một cái khái niệm kế toán được các nước cùng chấp nhận và tín nhiệm. Dù đây đó tại Việt Nam thì vẫn có những cái sự gian lận thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam bắt đầu hiểu diễn tiến suy luận của ông. Giả dụ như hãng Samsung của Đại Hàn có sáng kiến về loại điện thoại cao cấp và tổ chức việc sản xuất sao cho có lợi nhất với giá rẻ mà phẩm chất cao, thì họ có thể thiết lập cơ xưởng ráp chế tại Việt Nam hay Malaysia. Với công nghệ và thiết bị Hàn Quốc, phụ tùng hay phụ kiện của Nhật Bản dưới sự quản lý của kỹ sư Đại Hàn để điều khiển nhân công Việt Nam hoặc Mã Lai sản xuất ra điện thoại có nhãn hiệu là sản phẩm Đại Hàn. Trong suốt tiến trình này, từ nguyên vật liệu lên hàng bán chế phẩm rồi sản phẩm hoàn tất được đóng hộp để bán ra ngoài, thì nhiều quốc gia có thể tuần tự góp phần, nhưng phần chính hơn phân nửa của giá xuất xưởng là của Hàn Quốc. Thưa ông, có phải là phương pháp kế toán mới lần lượt bút ghi tiến trình tích lũy giá trị của sản phẩm hay không ạ?
Dạ thưa, khi ấy đó thì cái khái niệm gọi là góp phần hoặc là trị giá gia tăng đó mới được đặt ra. Trong cái thế giới gọi là toàn cầu hóa ngày nay thì còn rất ít sản phẩm do một xứ sản xuất nguyên vẹn 100%, mà thường là kết quả của nhiều nước cùng tham gia. Cái vấn đề chính đó là nước nào quyết định căn cứ trên những gì. Nếu mà năng suất hoặc là tay nghề của nhân công Việt Nam mà kém nhân công Mã Lai chẳng hạn, thì Samsung có thể rời hãng xưởng mà vẫn có sản phẩm Đại Hàn, nhưng mà ráp chế tại Mã Lai thay vì ráp chế tại Việt Nam. Thì khi ấy ta mới cần phân biệt các cái mặt hàng gọi là product của Việt Nam với lại made in Việt Nam hoặc là manufactured in Việt Nam, tức là sản phẩm của Việt Nam khác với lại chế tạo hay là ráp chế hoặc là chế biến tại Việt Nam. Thế thì Việt Nam mới đi vào cái trình độ góp phần ráp chế hay chế tạo mà thôi. Khi mà Bộ Công Thương của Hà Nội đã hãnh diện về sản phẩm của Samsung mà giảm nhãn hàng Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng họ bị hoang tưởng hoặc là họ nhập nhằng về cái quy chế thương hiệu. Đấy chỉ là sản phẩm Đại Hàn với phần đóng góp của Việt Nam chưa tới 50%. Và cái trường hợp tương tự đó chính là áo quần giày dép của Việt Nam với phần đóng góp chủ yếu là của Trung Quốc. Thì cái loại sản phẩm đó không thể nào lọt qua cái ải TPP dù rằng có dán nhãn là hàng Việt Nam, thì chính các thành viên đó đều truy lên quốc gia xuất xứ là không phải của Việt Nam thưa cô.
Dạ, nói về viễn ảnh gia nhập khu vực xuyên Thái Bình Dương TPP, giới đầu tư quốc tế đã nhìn vào thị trường Việt Nam như một cơ hội mới. Thí dụ trong các ngành may mặc, áo quần, để hàng Việt Nam được ưu đãi về quan thuế khi bán cho 11 nước kia. Nhưng khốn nổi, trong cấu trúc hàng Việt Nam đó, thì phần đóng góp của Trung Quốc lại chiếm đa số vì Việt Nam chưa có nguyên nhiên vật liệu và nhiều phụ tùng lắt nhắt, từ cái khóa trên áo hay sợi dây của đôi giày, nên cứ phải nhập từ Trung Quốc. Thưa ông, làm sao mình có thể giải quyết vấn đề đó ạ?
Tôi xin đi từ chuyện xa đến chuyện gần đó, đó thì mình dễ thấy ra toàn cảnh. Thí dụ như năm 1980, đó, Bộ Công Thương Quốc tế gọi tắt là MITI, M-I-T-I của Nhật, đó, nay là Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp MITI, M-E-T-I, có lập ra Viện Khoa học Công nghiệp và Thực lý, tức là Agency of Industrial Science and Technology, viết tắt là AIST, đó, có cái nhiệm vụ phối hợp hoạt động của 16 trung tâm nghiên cứu trên toàn quốc với ngân sách rất cao để nghiên cứu và thực hiện 25 dự án ưu tiên nhằm giải quyết vấn đề tài nguyên và sản xuất và giữ vị trí khoa học tiên tiến cho Nhật Bản. Thì cho đến nay đó, dù có sản lượng kinh tế đứng hạng 3 trên thế giới, đó, Nhật Bản vẫn có ngân sách nghiên cứu và phát triển hạng nhất, cho nên tiếp tục có những cái sáng kiến tiên tiến. Thế thì gần với chúng ta hơn nữa thì năm 1966, khi mà kinh tế Nam Hàn còn thua kinh tế của miền Nam Việt Nam đó, thì Hội đồng Kế hoạch Nam Hàn đó đã đề ra cái hướng phát triển công nghiệp cho 20 năm sau của 3 lớp kỹ nghệ. Cái 3 lớp đó là thứ nhất là các cái ngành phôi thai non yếu như là thép, đóng tàu, phân bón và giáp chế điện tử. Thứ hai là các cái ngành có khả năng cạnh tranh gọi là dệt sợi, áo quần hay là giày dép như trường hợp Việt Nam ngày nay. Và cái lớp thứ ba là các cái ngành có thể tự túc. Thì cứ mỗi 5 năm đó, sự yểm trợ của nhà nước và các cái tập đoàn sản xuất của tư nhân phải nâng cái ngành ở lớp dưới lên lớp trên. Và tiêu chí của họ đó là phải bắt kịp và vượt Nhật Bản trên thị trường xuất khẩu. Kết quả là nửa thế kỷ sau, tức là ngày nay, sản phẩm của Đại Hàn như là xe hơi hay điện thoại đang chiếm một cái thị phần rất cao trên trường quốc tế của Mỹ, của Nhật, của Âu. Trong suốt cái tiến trình đó, hai nước đang dẫn đầu Đông Á vốn có ít tài nguyên và nhân lực nội địa, tức là Nhật Bản và Nam Hàn, đã phát huy sáng kiến và tổ chức để tìm ra nguồn cung cấp nguyên vật liệu và lao động. Họ lập ra chu trình cung cấp và điều hướng việc đầu tư ra ngoài để dùng bắp thịt và vật liệu của xứ khác. Nếu mà nhớ lại thì chúng ta mới tự hỏi rằng trong những cái năm đó, Việt Nam làm gì và nghĩ gì để cho ngày nay đó lại đi mua vật liệu của Trung Quốc và bán bắp thịt của mình nhờ lương rẻ, hầu có được một cái phần đóng góp thật ra vẫn còn rất nhỏ cho cuộc.
Dạ, như ông vừa trình bày kinh nghiệm của các nước đi trước, thì việc có được sản phẩm Việt Nam thay vì chỉ có sản phẩm ráp chế tại Việt Nam, người ta cần khởi sự từ cái đầu, từ khả năng phát huy sáng kiến và tổ chức. Mà có phải là khả năng đó đòi hỏi tầm nhìn dài hạn của giới lãnh đạo kinh tế và doanh nghiệp hay không, thưa ông?
Thưa cô, đúng như vậy đó. Và tôi nhắc đến kỹ nghệ đóng tàu của Đại Hàn, 20 năm trước đó còn được coi là phôi thai mà sau đó đã vượt Nhật Bản. Còn Việt Nam đó thì 10 năm trước mới sinh ra cái hiện tượng Vinachin với kết quả tồi tệ ra làm sao về cái kỹ nghệ đóng tàu của Việt Nam. Một tập đoàn kinh tế nhà nước có sự yểm trợ mọi mặt của nhà nước như Vinachin mà còn như vậy thì làm sao mà tư doanh Việt Nam có thể cạnh tranh với lại nhà nước và với quốc tế sau này. Và nếu ta có thấy hàng Việt Nam trong các loại phụ kiện cho Samsung đó hay Apple mà chỉ có ưu thế rẻ tiền mà chóng hư đó, thì mình hiểu ra cái nguyên do sâu xa của cái vấn đề. Sau cùng ta chẳng nên quên rằng trong 20 năm qua đã công nghệ của thế giới cũng thay đổi. Cho nên phí tổn sản xuất của nguyên vật liệu như là tơ sợi hoặc là hàng dệt đã giảm mạnh, với phần đóng góp ít hơn của nhân công mà nhiều hơn của thiết bị máy móc. Vì vậy tôi nghĩ rằng Việt Nam nên nhìn xa vào đó để tìm nguồn sản xuất và cung cấp khác ngoài Trung Quốc, hầu có thể khai thác được lợi thế về thuế khóa của hệ thống TPP. Chỉ với tinh thần đó thì mình mới có hàng Việt Nam đích thực, và cái yếu tố then chốt ở đây là tinh thần, tức là tầm nhìn đó. Nếu mà chưa khắc phục được bài toán đấy đó, thì mình chỉ đi làm hàng nhái, hàng giả, và mới đi Việt Nam đó thì vẫn đồng nghĩa với là hàng giả mà chẳng bền, thưa cô.
Dạ, chúng ta xin cảm tạ ông Nghĩa về bài học thấm thía ngày hôm nay ạ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Tiếp theo là một điểm blog do Kính Hòa phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Tin lớn nhất trong tuần qua liên quan đến giới blogger là vào ngày 19 tháng 9, bà Tạ Phong Tần, một tù nhân chính trị, một blogger nổi tiếng, bước thẳng từ trại giam tại Việt Nam sang Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên những người tù chính trị Việt Nam được đối xử như vậy. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày Nguyễn Quang Hải, vân vân, đều có những hành trình bị bắt buộc phải lưu vong như vậy. Blogger Thanh Tôn gọi họ là bước thẳng ra vinh quang từ chốn lao tù. Còn trong bài Cờ Người, blogger Cánh Cò đặt câu hỏi.
Trên thế gian này, có nước nào trừng phạt người dân của mình bằng cách tống khứ họ ra khỏi nhà tù, đi thẳng ra sân bay, đến một nước khác, tiếp tục chống phá nhà nước?
Với nhan đề của bài viết, tác giả ngầm chỉ rằng những người tù chính trị được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng như những quân cờ để trao đổi, dù họ cũng cùng nòi giống như những người đang cai trị đất nước vậy. Cũng xung quanh hành trình lưu đày của những người tù chính trị, trên trang blog Việt Báo có bài của tác giả Tâm Việt mang câu hỏi Hà Nội tính gì khi tạm đình chỉ bản án của Tạ Phong Tần? Bài viết nhận xét cái cách buộc những người tù chính trị phải lưu vong là một lối áp dụng công lý rất đặc sắc, họ gọi là nhà nước pháp quyền. Họ ở đây là đảng Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam. Tác giả cho rằng, chính quyền Hà Nội làm thế thì giải quyết những đòi hỏi ngặt nghèo của đối tác chính trị và kinh tế mới là nước Mỹ. Mặt khác, Hà Nội vẫn nắm đằng cán, tức là những người bị trục xuất vẫn là những người tù. Nếu có về nước, thì họ dễ dàng bị bắt lại. Mà những người ra đi mà có hoạt động chống đối, thì họ sẽ tìm cách làm áp lực đến người thân trong nước. Một cái cách mà tác giả bài viết gọi là một sự trừng trị kiểu tru di tam tộc. Trong phần cuối của bài viết, tác giả lên tiếng kêu gọi từ bỏ những hoài nghi từ cộng đồng người Việt ở hải ngoại khi đón nhận những tù nhân chính trị đã từng có quá khứ cộng sản như bà Tạ Phong Tần. Tâm Việt khuyên những người Việt ở hải ngoại hãy vượt lên trên những ngờ vực định kiến thường tình để nhìn ra sự can đảm của những nhà hoạt động dân chủ bị bắt bớ trong nước. Quan sát cảnh đồng bào hải ngoại đón bà Tạ Phong Tần, blogger giáo sư Nguyễn Hưng Quốc viết rằng
những người tranh đấu cho tự do và dân chủ ở Việt Nam không cô đơn. Họ có thể một mình đối diện với bạo quyền, nhưng họ không cô đơn. Đâu đó vẫn có những người ủng hộ họ, tranh đấu cho họ, và cuối cùng cứu thoát họ. Chỉ mong khi được tự do, họ vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng tranh đấu để tiếp tục là những biểu tượng của sự bất khuất.
Một lý do được ông đưa ra để giải thích chính sách lưu đày hải ngoại cưỡng bức của những người cộng sản là họ sợ sự ảnh hưởng của những người tù chính trị, nếu như cho họ sự tự do mà vẫn ở trong nước. Chuyện thả tù chính trị tại Việt Nam theo cách thức đặc biệt như trên cũng được một tác giả người nước ngoài để ý đến là ông Zakari Abuja, một chuyên gia về chính trị Đông Nam Á. Ông viết một bài về vấn đề đàn áp chính trị tại Việt Nam. Bài của ông được dịch sang tiếng Việt và đăng tải trên nhiều trang của các blogger Việt Nam. Trong bài này, ông thống kê thấy trong năm 2015, chỉ có hai nhà hoạt động xã hội và dân chủ bị bắt. Nhưng ông cho là điều đó không có nghĩa là chuyện đàn áp ở Việt Nam được nhẹ đi, mà nó được nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện một cách tinh vi hơn. Trong sự tinh vi đó, ông cho rằng những người cộng sản chưa chắc đã sợ hãi nội dung mà những nhà hoạt động trình bày. Cái mà họ sợ là sự tổ chức của những nhà hoạt động ấy. Như để minh chứng cho nhận xét của ông Zakari, chỉ mấy ngày sau khi bà Tạ Phong Tần đến Hoa Kỳ, một cựu tù chính trị khác là ông Trần Anh Kim bị bắt giữ. Tiếp đến là một nhóm các nhà hoạt động truyền thông độc lập mang tên Lương Tâm TV bị đàn áp. Từ một góc nhìn khác, blogger Kami lại cho rằng chặng đường dân chủ hóa Việt Nam hãy còn dài, nhưng đã có những tiến bộ thực chất trong mấy năm qua. Nguyên nhân của tiến bộ đó, theo blogger Kami, có phần lớn từ chính ý thức của những người cộng sản, nhưng cũng có sự đóng góp từ vai trò của những nhà hoạt động dân chủ và xã hội trong những năm qua. Ông viết,
nền chính trị của Việt Nam đến hôm nay đã có sự thay đổi đáng kể. Tuy rằng, thành tích này có được phần lớn là nhờ sự tự diễn biến của Đảng Cộng sản Việt Nam theo xu hướng xích lại gần các giá trị văn minh của nhân loại. Song vai trò của phong trào đấu tranh dân chủ cũng có phần tác động không nhỏ vào kết quả này, nếu không muốn nói là họ đã làm sứ mệnh mang tính tiên phong.
Những gì hiện có trên con đường phải đi. Đó là ngập lụt như chưa từng thấy trên đường phố Sài Gòn và Hà Nội trong tuần qua. Nhìn cảnh một người đàn ông bực bội bỏ chiếc xe hơi trong dòng nước lũ của phố phường, nhạc sĩ blogger Tuấn Khanh viết bài Người Việt cố giàu lên để làm gì? Tuấn Khanh thấy rằng nhiều người Việt muốn và khao khát làm giàu trong mấy chục năm qua.
Nhưng rồi sự giàu có đó, sự tách biệt hãnh tiến đó, bất chợt vỡ toang như những chiếc bong bóng xà phòng khi cơn mưa đem lụt lội đến. Họ nhận ra rằng mặt bằng cuộc sống không an sinh, không có gì cân bằng với giáo dục, môi trường, an ninh. Mọi hợp đồng bảo hiểm chỉ là trò tận thu chứ không hề cứu rỗi lúc tai ương. Mọi lời hứa vĩ đại trôi qua năm tháng, chìm vào hiện thực.
Và rồi Tuấn Khanh nói tiếp là họ lặng lẽ gói ghém đi xa, rời bỏ nước Việt Nam do những người Cộng sản đang cai trị, đến các quốc gia được xem là có một ý thức hệ đối nghịch với Đảng Cộng sản. Mà trong số những người gói ghém ra đi đó, có không ít những người Cộng sản, những người cầm quyền mà tài sản tích góp được, không ít đến từ sự nhũng lạm, như blogger Cánh Cò mô tả trong bài viết mang tên Sự Lương Thiện, Giả Vờ. Trang Triết Học Đường Phố thì bảo rằng đừng đánh giá đất nước qua vẻ giàu sang của một nhóm người đó, vì đất nước không phải chỉ một mình họ. Nhìn mặt nước giữa cơn lũ giữa phố, blogger viết từ Sài Gòn lại nhận thấy sự tương đồng với sự ngập úng và thối nát của tinh thần. Mà tinh thần ấy lại thường được các nhà lãnh đạo nói đến qua mỹ từ là đỉnh cao trí tuệ.
Sự ngập úng hiện tại không còn là chuyện của mưa, chuyện của thành phố hay cống rãnh, mà là chuyện ngập úng của cả một hệ thống tư tưởng mục ruỗng thối nát. Khi tư tưởng trí tuệ đã thối nát, thì mọi sự thối nát, ngập úng khác chỉ là biểu hiện bên ngoài. Hiện trạng Việt Nam đang là thảm trạng của thối nát và ngập úng. Càng ngập úng thì càng tự coi mình là đỉnh cao trí tuệ.
Đó cũng là điều nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho là xã hội bề ngoài có phát triển, nhưng bên trong đầy ung nhọt. Cùng lúc với những trận lũ trong phố, người ta lại biết đến hàng loạt con em các vị lãnh đạo cao cấp được thăng quan tiến chức. Blogger Nguyễn Hữu Vinh điểm lại danh sách ngày càng dài con cháu của các vị bí thư tỉnh, thành phố, thủ tướng, và viết rằng chủ nghĩa lý lịch đồng hành với cuộc đấu tranh giai cấp do Đảng Cộng sản phát động không hề chấm dứt. Nó làm cho công dân Việt Nam sống trong một xã hội bất bình đẳng, từ chuyện thi cử cho đến bất bình đẳng trước pháp luật. Trong sự bất bình đẳng đó, tiến sĩ Alan Phan cho rằng tầng lớp cầm quyền đang hưởng lợi và có vẻ như không hề muốn thay đổi. Lời nhận xét về hiện trạng Việt Nam của ông giống như một sự thản thốt. Xin trích lời. Trong khi chúng ta sẵn sàng thay đổi để cùng xây dựng một hợp tác bền vững và chân thật, dường như đối tác của chúng ta không bao giờ muốn thay đổi. Họ đang quá hạnh phúc với quyền lực và quyền lợi, và nếu cần, chỉ thay đổi vài câu tuyên bố cho phù hợp với những lời cầu xin. Hết trích. Có thể trong một chừng mực nào đó, blogger Kami có lý trong nhận xét lạc quan về hiện trạng của chính trị Việt Nam hiện nay, khi ông cho rằng đã có tiến bộ trong vài năm qua. Những tiếng nói thẳng thắn liên quan đến ý thức hệ của đảng đã vang lên, tuy chưa được loan đi bởi hệ thống truyền thông của nhà nước, mặc hãy còn giới hạn trên không gian blog. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai chính thức yêu cầu xóa bỏ mô hình cai trị hiện nay trong một bức thư gửi hai ông Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước. Trang Bộ Sách Việt Nam thì nói thẳng sự e ngại của nhà cầm quyền trong việc ban hành bộ luật về lập hội chính là ý thức hệ của họ.
Xin thưa, đó chính là bản chất chuyên chính của chủ nghĩa Cộng sản. Để cho người dân tỉnh thức về quyền tối thiêng liêng được làm người, thì còn gì gọi là quyền của tập thể độc tài ngự trị trên dân và phân phối lợi ích với nhau trên lưng dân chúng nữa? Nguy hiểm lắm. Bởi vậy, có thể tin tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ thông qua được một đạo luật về quyền lập hội đúng nghĩa là quyền tự do lập hội hay không?
Cũng trên trang Bộ Sách Việt Nam, tác giả Nguyễn Quang Di cho rằng, chính trong sự bế tắc hiện nay, phải nhìn ra những cơ hội để đưa dân tộc đi lên, chứ đừng để những cơ hội lại trôi qua như nhiều lần trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Để xua tan nỗi sợ hãi, phải thay đổi để tiến đến một xã hội đa nguyên. Luật sư Nguyễn Văn Đài một mặt thừa nhận rằng trong giai đoạn đầu của nền dân chủ có thể sẽ có bất ổn, nhưng ông viết tiếp là chúng ta cần phải hiểu rằng mọi bất ổn và rối loạn xã hội đều đã được ươm mầm nuôi dưỡng từ trong xã hội độc đảng toàn trị trong suốt nhiều thập kỷ qua. bởi các chế độ toàn trị, cai trị xã hội bằng cảnh sát, an ninh, luật rừng và gây ra nỗi sợ hãi trong xã hội. Vì thế, càng không nên kéo dài sự cai trị độc đảng toàn trị. Nhưng nguyên nhân lớn nhất, và cũng là mục tiêu lớn nhất, như blogger Kami viết, đó là không có gì là không thể, và dân chủ cũng thế.
Lúc còn yêu thì còn được bạn trai nó chiều, còn đã cưới rồi thì mình phải biết giữ chồng. Gần như phụ nữ Việt Nam nào cũng được học lời khuyên đó, không ở nơi này thì nơi khác, không lúc này thì lúc khác trong cuộc đời của họ. Những quan điểm đó cứ lưu truyền mãi thế hệ này qua thế hệ khác đã đem lại những gì cho các chị? Hà Vũ có bài tìm hiểu.
Nếu Google bằng tiếng Việt cụm từ bí kíp giữ chồng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hàng trăm ngàn bài hướng dẫn với đầy đủ các lý do thuyết phục, các bí kíp độc đáo. Những thông tin này thu hút nhiều người đọc đến nỗi các tờ báo có tính chuyên đề cao như Đời Sống và Pháp Luật, Báo Đất Việt, An Ninh Thủ Đô v.v. cũng có bài viết về chủ đề này. Ngoài những bí kíp tâm lý khuyên can sự chịu đựng, đáng kể nhất là các quảng cáo hướng dẫn phụ nữ sử dụng cao chăn như một biện pháp kìm hãm nhu cầu tình dục của chồng nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình, và các phóng sự dè dặt khuyên can phụ nữ cân nhắc hậu quả khi sử dụng biện pháp này.
Thì mình kiểu như là bây giờ ấy, nếu như mà bây giờ nó bây giờ nếu mà nó không dùng cái đấy, mình không nào dùng cái đấy thì nó sẽ khó khăn chưa là chắc chắn rồi, số như thế rồi thì mọi chuyện nó sẽ đi xa hơn và nó sẽ phức tạp hơn. Bây giờ đó, nó có con riêng rồi, có thể là bây giờ nếu mà mình không chấp nhận, mình không chịu đựng được, ok, em và con đi con ra khỏi nhà anh, thôi dắt con đi tay trắng hả, con mình mai sau như nào, tương lai con mình như nào, nó cũng chẳng được một cuộc sống không đã không có bố rồi, không có gì, còn đâu, cái con ở dưới hơi ở đâu ấy, bao nhiêu công mình gây dựng được như này, xong bây giờ tự nhiên nó về nó hưởng hết, nó chẳng làm gì cả, như thế là mất công bằng với mình, công nhận không?
Thu Thủy, một 9X xinh đẹp lấy chồng khi còn đang học đại học và vừa mới lấy bằng tốt nghiệp chưa được một năm, chia sẻ về kế hoạch giữ chồng bằng phương thuốc bí truyền, không màu, không mùi, không vị, tan được trong rượu, cà phê, nước uống, vừa mới được các chị em trong hội độc thân vui vẻ chia sẻ. Chồng của Thủy là cán bộ giám sát công trình, mới nhận được vị trí công tác ở một công trường quốc doanh lớn chưa tới nửa năm, nhưng đã có bồ và thường xuyên tiếp khách tại các quán karaoke đèn mờ nổi tiếng trong thành phố, khiến cô lo lắng, không yên về tương lai của hai mẹ con. Cô cũng có kế hoạch tiết kiệm tài chính, chỉ có thể là phụ nữ Việt Nam để đối phó với ông chồng lắm chiêu, khôn nhà dại chợ này.
Bây giờ vợ hơn 10 triệu thôi, thế mà tuần nào về cũng xin vợ 1 triệu, cho anh tiền anh tiêu, anh không muốn tiền tiêu. Mà trong khi đó là ví á, một cột tiền 500.000, không biết là em sờ ví em biết mà. Ồ, xong rồi em, tuần nào em cũng rút mấy tờ mà nó không biết.
Ánh mắt sắt đá đầy quyết tâm, quả thật không phù hợp với khuôn mặt non tơ mới ngoài 20 tuổi của Thủy. Tuy nhiên, những con số thống kê tới 99% nam giới ngoại tình hàng ngày xuất hiện trên khắp các mặt báo cũng như các tấm gương xung quanh đã khiến cô bất chấp cả những thiệt thòi của chính mình để lựa chọn giải pháp cực đoan này.
Có chứ, nói chung là em cũng suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ cũng cân nhắc kỹ rồi, tại vì nhiều người trên mạng ấy cũng bảo là cân nhắc kỹ, nếu mà trường hợp cuối cùng mình phải làm như thế, rất nhiều bà cũng buộc phải làm như thế, tại vì muốn giữ chồng cho mình, giữ bố cho con ấy. Làm nhiều thứ cho em cực, kiểu là em ốm hay là em làm sao đưa em đi bệnh viện chờ khám xét xong đi ra mua thuốc rồi dựa việc nhà các thứ làm cho mình. Nói chung là thực sự một người chồng nói chung là cảm thấy là hoàn hảo ấy, nhưng mà bây giờ mọi thứ nó thay đổi, con người theo thời gian nó cũng thay đổi, cho nên là bây giờ mình phải thấy.
Ngược lại với Thủy, chồng của Diệu mắc bệnh thị dâm và cuồng ghen. Anh ta giữ cô vợ xinh đẹp trong nhà như nuôi nhốt một con chim quý, không cho ra ngoài, không cho liên lạc với bạn bè, tuyệt đối không cho phép cô quen biết bất kỳ một người đàn ông nào. Ngược lại, Anh không bao giờ động vào vợ mà chỉ thích thị dâm bằng cách chát sách với những cô gái khác trước mặt cô như một sự hành hạ đầy độc ác.
Nếu mà tao có cảm giác như người đang đi ngoài đường, mà tao chỉ cần dừng xe để tao vào một thùng sữa đường chờ là đưa về nhà, nên nó đi theo đằng sau nên đâm chết cả hai đứa. Nó ghen tuông đến mức điên cuồng kiểu ghen luôn. Biết nhìn. Bởi vì nó phải mở cho nó xem, nó muốn chắc chết này.
Nhưng không muốn lại
ngay sát vào lông hay là ôi
đứa không ngay. Để nó hỏi là căn bản có, tại vì sao có một nhóm bác sĩ đó.
Bỏ bỏ thì cháu biết không? Tại vì công việc của mình chẳng biết chưa cứ thì nó bắt nhìn nó. Giờ đấy ai cũng nhìn, nên là công việc này nó làm lên. Nó đã có ảnh chuẩn bị, nó xin ở đây nó không thể nó ngay ra những cái gì đấy. Mình xấu hổ với hẳn, mình nó thấy nó chết ở thì nó sẽ. Ở cái ăn cái nó không chích nữa. Ví dụ như cái thằng khác thì cái lương chích là một cán cố định nó phải lên rồi là đây là cái kiểu là thích vợ nó chuyện về tiền đâu, thích vợ chi sỏ nó
có cái bát bát đấy.
Đấy như thế nên rất khó nói chuyện. Tao cứ mở mồm ra nói chuyện nhắc đến cái tiền nó chích là nó lại bảo là chích về tiền, không có thể nói về tiền. Mà nếu như mà nó đưa cho mình cái ngày đấy, cứ cho là ngày đấy, nó đưa cho mình thì mình sẽ coi được nó lại như thế. Bởi vì nó không đưa, cứ mình phải lèn đèn cái sự tiền, nó không đưa, nó ít đưa đấy. Thế là nó phải cùng một cái nghe, nó phải như thế nào để tất cả là đến đâu mình không.
Cuộc sống gia đình như địa ngục trần gian. Suốt 9 năm làm vợ, chị chưa một lần được biết đến khái niệm hạnh phúc. Số điện thoại của chồng chị lưu trong danh bạ là cai ngục. Và cai ngục đó đã gọi liên tục hơn 100 cuộc điện thoại trong quãng thời gian ngắn ngủi chị trốn khỏi văn phòng để gặp Hạ Vũ. Mặc dù vậy, chị vẫn lên kế hoạch sinh thêm con trai như tìm kiếm một cứu cánh cuối cùng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, như giữ gìn thành quả duy nhất của cuộc đời chị. Không biết những đứa con lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đó sẽ như thế nào, không biết những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời của chị sẽ như thế nào. Ngược lại với Thủy và Diệu, An đang có một gia đình tương đối hạnh phúc với hai cô con gái xinh xắn. Ông chồng chăm chỉ làm việc, không đáng đúng bạn bè. Mặc dù vậy, cô đang có kế hoạch sinh con thứ ba nhằm chắc chắn giữ vị trí dâu trưởng và quyền thừa kế tài sản từ một gia đình lớn. Minh ở Hà Nội lại có cuộc sống rất khó gọi tên. Cô với chồng từ lâu đã không còn quan hệ vợ chồng. Trên thực tế, mỗi người đều đã có bồ và mặc dù cuộc sống trong cùng một nhà, đã lâu họ chẳng gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Mặc dù vậy, họ vẫn phải sống trong cùng một nhà vì những lý do rất khó diễn tả.
Cái lý do mà hiện tại đến bây giờ chúng tôi chưa ly dị nhau, chưa thực hiện cái việc ly hôn theo đúng pháp luật thì có rất là nhiều lý do, trong đấy có một cái lý do quan trọng là do cái trước đây thì chúng tôi có cùng tham gia vào trong một hoạt động kinh doanh, và cái hoạt động kinh doanh đấy để tham gia hoạt động kinh doanh đấy thì chúng tôi đã phải có một cái khoản nợ khá là lớn, và hiện tại thì tôi cần phải có trách nhiệm đối với cái việc là cùng chung sức để trả cái khoản nợ đấy. Tôi không muốn ra đi khi mà để cái khoản nợ đấy ở lại cho chồng của mình. Đấy là một lý do. Và lý do thứ hai là cái điều đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái cuộc sống của con cái tôi sau này. Tôi cũng không muốn là nó có những cái tác động xấu đối với con khi mà mình ra đi.
Sợ con giận, sợ bố mẹ sốc, sợ thiên hạ dị nghị, sợ mình không nuôi nổi con, sợ những công sức mà mình đã bỏ ra không được đền đáp, sợ bị thiệt thòi, vân vân, là những nỗi sợ vô căn cứ, ngày một lớn lên mỗi khi các chị có ý định bứt phá khỏi mối ràng buộc trong gia đình, buộc họ phải duy trì mái ấm trong trạng thái căng thẳng, đau đớn, mệt mỏi. Trong khi đó, tất cả các phương tiện truyền thông chính thống vẫn hàng ngày có những tác phẩm ca ngợi gia đình là nền tảng của xã hội, gia đình là hạt nhân của xã hội và thúc đẩy khái niệm gia đình truyền thống. Mặc dù chính họ lại cũng đưa ra những bài quảng cáo về bí kíp giữ chồng chỉ có ở Việt Nam như đã trình bày ở phần đầu. Đâu là lối thoát cho vấn đề nữ quyền ở đất nước chúng ta?
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng thường lệ 31m, toàn Ban Việt ngữ Đã Cho Tự Do và Việt Hà. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
Cầm phong hương hình bóng xuân tàn, ngày dần buông trôi sâu vắng cung đàn. Từ người ra đi chờ vắng tin người, từ người ra đi là hết mơ rồi. Cung thương là tiếng đàn, tiếng người ai oán khúc ca cầm châu rơi, tình duyên lãng đãng nhớ thương dần pha phôi. Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm, buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. Ơi đàn xưa còn vang nhắc chỉ đến người, lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa. Chiều năm xưa gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân gian hồng thơm hương. Chiều năm nay bóng người khơi thương, tiếng đàn reo giấc mộng chàng trương giờ có. gian ngân, buồn xa vắng trong tiếng thầm, buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi đến người, lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa. Chiều năm xưa gót hài cài hoa, mắt huyền lưu xuân gian hồng thơm hương. Chiều năm nay bóng người khơi thương, tiếng đàn reo oan giấc mộng tràng trương. Giờ còn mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. Lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng, lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. Khi hôn hoàng xuống dần, trăng lên vàng mái lầu,
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.